20. Sự manh mún của con người làm cho con người khốn đốn. Trời vẫn còn quá sớm, một màn sương mỏng là đà trên mặt đất, che khuất hoa lá bụi bờ. Sương xuống nhiều tạo thành một dòng ẩm ướt xung quanh mỗi cội cây. Mặt trời vừa mới lên sau cụm cây đang yên lặng, vì những chim chóc líu lo đều đã phân tán rải rác kiếm ăn. Các động cơ máy bay đang được làm cho ấm lên, tiếng rú của chúng tràn ngập cả không gian buổi sáng sớm. Nhưng chẳng mấy chốc sau đó, chúng sẽ lên đường bay đến nhiều khu vực khác nhau của lục địa lớn rộng. Ngoại trừ những tiếng ồn hàng ngày thường lệ của một thành phố, mọi vật sẽ yên lặng trở lại. Một người ăn xin có một giọng hát tốt đang hát trên đường phố. Bài hát có một âm điệu nhớ quê hương rất quen thuộc. Giọng hát của anh chưa trở nên khàn đục, giữa tiếng rầm rộ của xe buýt và tiếng la hét của người ta gọi nhau ngang đường phố. Nó có một âm điệu ân cần và thú vị. Bạn có thể nghe anh ta mỗi buổi sáng nếu bạn sống ở quanh đây. Nhiều người ăn xin làm trò, hoặc có những con khỉ làm trò. Họ ranh mãnh và rắc rối với một cái nhìn quỷ quyệt và một nụ cười lấy lòng. Nhưng người ăn xin này thì hoàn toàn thuộc loại khác. Anh ta là một người ăn xin giản dị với một chiếc gậy dài và quần áo tả tơi dơ giấy. Anh ta không có nhiều kỳ vọng, không có những lối vòi vĩnh lấy lòng. Những người ăn xin khác nhận được nhiều của bố thí hơn anh, vì người ta thường thích được xu nịnh, được gọi bằng những tên gọi nghe êm tai, hoặc được cầu Chúa phù hộ cho và được chúc giàu có. Nhưng người ăn xin này không làm những điều đó. Anh ta xin, và nếu bạn cho, anh ta cúi đầu chào và đi tiếp. Không có điệu bộ màu mè, không có khoa tay múa chân. Anh thường đi bộ suốt con đường dài có bóng râm mát, luôn luôn nhường đường cho mọi người. Ở cuối con đường, anh thường quẹo sang phải vào trong một con đường hẹp hơn và yên tĩnh hơn, và bắt đầu hát lại. Cuối cùng, quẹo vào một trong những ngõ hẻm nhỏ hẹp. Anh ta khá trẻ, ở anh ta có một cảm giác dễ thương. Phi cơ cất cánh vào giờ đã định và lên cao một cách êm ái bên trên thành phố. Với những mái vòm, những lăng tẩm cổ xưa và những khối dài của các cao ốc xấu xí của nó, ngạo nghễ và mới được xây dựng gần đây. Bên kia thành phố là một dòng sông uốn khúc và thoáng rộng, nước sông màu xanh nhạt. Phi cơ bay dọc theo nó, đại để là đi về hướng đông nam. Chúng tôi bay là vào khoảng 6.000 phút, khoảng 1,8 km, và dùng đồng quê trải dài với chúng tôi. Tất cả đều được chia một cách ngăn nắp thành những mảnh đất màu xanh xám không đều. Mỗi người sở hữu một miếng đất nhỏ. Dòng sông chạy ngoằn ngoèo qua nhiều làng mạc, và từ nó có những con kênh đào hẹp, thẳng, chạy dài vào trong những cánh đồng. Hàng trăm dặm xa tít về phía đông, những rặng núi đầy tuyết phủ bắt đầu xuất hiện, thanh thoát và khư ảo trong ánh sáng màu hồng rực rỡ của chúng. Trước tiên, chúng dường như đang lơ lửng ở trên chân trời, và thật khó mà tin rằng chúng là những dãy núi có những đỉnh nhọn và thành hệ khổng lồ. Từ mặt đất, với khoảng cách này, không thể nào thấy chúng, nhưng ở độ cao này có thể trông thấy chúng đẹp một cách ngoạn mục. Hầu như ta không thể rời mắt khỏi chúng được vì sợ bỏ lỡ đi cái sắc thái mong manh nhất của vẻ đẹp huy hoàng đó. Rặng này từ từ rồi đến rặng khác, đỉnh đồ sộ này rồi đến đỉnh đồ sộ khác. Chúng bao phủ cả chân trời đông bắc, và ngay cả sau khi chúng tôi đã bay được 2 giờ, chúng vẫn còn ở trước mặt. Thật không thể tưởng tượng nổi, màu sắc, sự mênh mông và sự tĩnh mịch. Ta quên hết mọi thứ khác. Các hành khách, phi công trưởng đặt những câu hỏi và người tiếp viên kiểm vé. Đó không phải là sự say mê miệt mài của một đứa trẻ vào một món đồ chơi. Cũng không phải sự say mê miệt mài của thầy tu trong am thất. Cũng không phải của nhà ẩn sĩ trên bờ sông. đó là một trạng thái chú tâm hoàn toàn mà trong đó không hề có sự phân tâm sao lãng. Duy chỉ có vẻ đẹp rực rỡ, huy hoàng của trái đất mà không có người quan sát. Là một nhà tâm lý học, nhà phân tâm học và là một bác sĩ y khoa, anh ta phúng phính với cái đầu to và đôi mắt nghiêm nghị. Anh đến, anh nói để thảo luận kỹ về nhiều điểm. Tuy thế, anh sẽ không dùng biệt ngữ của ngành tâm lý học và phân tâm học, mà sẽ dùng những từ mà cả hai chúng tôi đều quen thuộc. Đã học với những nhà tâm lý học nổi tiếng, và chính anh cũng đã trải qua một cuộc phân tích bởi một trong số những nhà tâm lý đó. Anh biết những giới hạn của tâm lý học hiện đại, cũng như giá trị trị liệu của nó. Không phải lúc nào nó cũng thành công, anh giải thích, nhưng nó sẽ có những khả năng lớn trong tay của những người đúng đắn. Dĩ nhiên, cũng có nhiều tay lăng băm, nhưng khả tính của nó sẽ có nhiều triển vọng. Anh ta cũng có nghiên cứu, dù không sâu rộng, tư tưởng Đông Phương và quan niệm Đông Phương về tâm thức. Khi tiềm thức được khám phá và mô tả lần đầu tiên ở phương Tây này, không có đại học nào dạy môn này cả, và không có nhà xuất bản nào chịu đảm nhận in ra thành sách. Nhưng giờ đây, dĩ nhiên chỉ mới sau 2 thập niên thôi, từ ngữ đó thì ai ai cũng nói. Chúng tôi thích nghĩ rằng chúng tôi là những người khám phá ra mọi thứ, và rằng Đông Phương là một rừng quyền bí và những trò ảo thuật. Nhưng sự thật là Đông Phương đã thực hiện cuộc thăm dò thức tâm hàng bao thế kỷ rồi. Chỉ có điều họ dùng những biểu tượng khác, có những ý nghĩa rộng rãi hơn nhiều. Tôi đang nói điều này để tỏ ra rằng tôi nhiệt tình học hỏi và không có thành kiến thông thường trong vấn đề này. Chúng tôi, những chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, thật có giúp đỡ những người thích nghi sai trở lại xã hội bình thường. Và dường như đó là mối quan tâm chính của chúng tôi. Nhưng chẳng biết sao, cá nhân tôi vẫn không thỏa mãn với điều này. Mà nó đã đưa tôi đến một trong những điểm mà tôi muốn thảo luận. Điều đó có phải là tất cả những gì mà những nhà tâm lý học chúng tôi có thể làm không? Chúng tôi không thể làm gì hơn là chỉ giúp các cá nhân thích ứng sai trở lại với xã hội thôi sao? Xã hội có lành mạnh không mà một cá nhân phải nên trở lại với nó? Không phải chính xã hội đã giúp sức cho cá nhân bệnh hoạn sao? Dĩ nhiên, người bệnh phải được chữa lành, điều đó không có gì phải nói. Nhưng tại sao cá nhân phải nên điều chỉnh mình theo một xã hội bệnh hoạn? Nếu anh ta lành mạnh, anh ta sẽ không còn là một phần tử của xã hội đó nữa. Trước hết, không tra vấn sự lành mạnh của xã hội, thì có lợi ích gì cái việc giúp những người không thích nghi rập khuôn lại với xã hội? Tôi không nghĩ là xã hội lành mạnh. Nó được điều hành bởi và cho những người mê tín theo đuổi quyền hành vô hiệu quả. Nó luôn luôn ở trong một trạng thái rối loạn. Trong thời chiến tranh vừa qua, tôi đã tiếp tay trong việc cố gắng làm cho quân bình ngay thẳng lại những người không thích nghi trong quân đội. Những người không thể thích nghi với những nỗi kinh hoàng của chiến trường. Họ có lẽ đã tốt, nhưng vẫn còn một cuộc chiến đang tiếp diễn và cần phải thắng trận. Vài người trong số họ đã chiến đấu và sống sót, vẫn còn cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Và đem họ trở lại với xã hội bình thường sẽ đúng là một công việc. Giúp đỡ cá nhân thích ứng với một xã hội luôn luôn xung đột chiến tranh với chính nó. Có phải đây là điều mà những nhà tâm lý học và nhà phân tâm học được cho là phải làm không? Có phải cá nhân được trị lành chỉ để giết và bị giết không? Nếu người ta không bị giết hoặc bị làm cho điên cuồng mất trí, thì người ta có bắt buộc chỉ phải thích nghi với cái cơ chế ghen ghét, hận thù, ganh tị, tham vọng và mê tín, tuy có thể rất có tính khoa học không? Tôi đồng ý là xã hội không phải là cái mà nó nên là, nhưng ta có thể làm gì được chứ? Ta không thể tách rời ra khỏi xã hội, ta phải làm việc trong đó, chịu khổ và chết ở trong đó. Ta không thể trở thành một nhà ẩn sĩ được, hoặc trở thành một trong số những người rút lui khỏi xã hội và chỉ tư duy cho sự cứu rỗi của chính họ. Chúng ta phải cứu lấy xã hội bất chấp nó thế nào. Xã hội là sự tương giao của con người với con người. Cơ cấu của nó vốn dựa trên những thúc bách, những tham vọng, những ghen ghét, những hống hách, những ganh tị của con người. Dựa trên toàn thể bộ máy phức tạp của sự thôi thúc nơi con người muốn thống trị và muốn tuân theo. Trừ phi cá nhân thoát ra khỏi cơ cấu hữu hóa này, thì có giá trị cơ bản nào trong sự giúp đỡ của thầy thuốc không? Con người cuối cùng sẽ chỉ bị làm hư hỏng sa đọa nữa mà thôi. Trị bệnh là bổn phận của thầy thuốc. Chúng tôi không phải là các nhà cải cách xã hội. Khoa đó thuộc về những nhà xã hội học. Cuộc sống là một. Nó không thể bị phân ra từng ban khoa như thế được. Chúng ta phải quan tâm đến sự toàn nhất của con người, đến việc làm của nó, đến tình yêu của nó, đến phẩm hạnh của nó, đến sức khỏe của nó, sự chết của nó và thượng đế của nó, cũng như đến bom nguyên tử của nó nữa. Chính sự manh mún của con người đã làm cho nó khốn đốn. Vài người chúng tôi nhận thức được điều này, nhưng chúng tôi có thể làm được gì chứ? Chúng tôi tự mình không phải là những người toàn nhất có một nhãn kiến tổng quan, một khuynh hướng và mục đích hợp nhất. Chúng tôi chữa lành phần này, trong khi phần còn lại thì bị tan rã. Cuối cùng chỉ để thấy rằng sự mục rửa sâu xa đang hủy phá cái toàn thể. Ta phải làm gì? Là một thầy thuốc, nhiệm vụ của tôi là gì? Hiển nhiên là trị bệnh, nhưng không phải trị lành xã hội như là một toàn thể cũng là trách nhiệm của thầy thuốc sao? Không có sự cải cách xã hội, chỉ có một cuộc cách mạng bên ngoài khuôn mẫu của xã hội. Nhưng tôi xin trở lại vấn đề của tôi, là một cá nhân tôi có thể làm gì? Dĩ nhiên là hãy thoát ra khỏi xã hội, hãy tự do giải thoát, không phải chỉ giải thoát khỏi những sự vật bên ngoài, mà là phải giải thoát khỏi thèm muốn, tham vọng, tôn thờ, thành công vân vân. Một sự tự do giải thoát như thế có lẽ sẽ phải cho ta nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, và chắc chắn sẽ có sự thanh thản, bình an lớn lao hơn. Nhưng không phải nó có thể đưa đến một cuộc sống hoàn toàn cạn cợt và vô ích sao? Ngược lại, tự do giải thoát khỏi ghen tị và sợ hãi có thể sẽ đem lại cho cá nhân một trạng thái hợp nhất, phải không? Nó có thể sẽ chấm dứt những hình thức khác nhau của sự trốn tránh mà vốn không thể tránh khỏi, gây ra rối loạn và tự mâu thuẫn. Và rồi cuộc sống có thể sẽ có một ý nghĩa sâu hơn, rộng hơn nữa. Không phải một vài sự trốn tránh là có lợi đối với một trí thông minh hạn chế sao? Tôn giáo là một lối trốn tránh tuyệt vời cho nhiều người. Nó đem lại ý nghĩa, tuy là ảo tưởng cho cuộc sống vốn dĩ nhạt phèo chán ngắt về mặt khác của họ. Phim ảnh, tiểu thuyết lãng mạn và một số ma túy cũng làm được như thế. Và bạn có khuyến khích các hình thức trốn tránh như thế không? Những người trí thức cũng có lối trốn tránh của họ, thô hoặc tế, và hầu như mọi người đều có những điểm mù quáng của riêng mình. Và khi những người như thế đang ở vị thế có quyền hành, thì họ sẽ gây ra bất hạnh và khổ đau còn nhiều hơn nữa. Tôn giáo không phải là một vấn đề giáo điều và tin tưởng, nghi lễ và mê tín. Nó cũng không phải là sự trao dồi tu dưỡng cho sự cứu rỗi cá nhân, giống là một hành vi vị kỷ. Tôn giáo là một lối sống toàn diện, là sự hiểu thông chân lý, vốn không phải là một phóng hiện của tâm trí. Ông đang đòi hỏi quá mức đối với hạng người trung bình, vốn cần những trò vui giải trí của họ, những lối thoát của họ, những tôn giáo làm thỏa mãn tự ngã của họ, và cần có một người nào đó để theo hoặc để ghét. Những gì ông đang ám chỉ đòi hỏi một nền giáo dục khác biệt, một xã hội, thế giới khác biệt. Và những nhà chính trị của chúng ta cùng những nhà giáo dục trung bình của chúng ta đều không có khả năng có được tầm nhìn rộng lớn hơn này. Tôi cho rằng con người phải trải qua đêm dài tăm tối đầy đau thương và thống khổ trước khi nó vươn lên thành một con người thông minh toàn nhất. Trong lúc này, việc đó không phải là mối quan tâm của tôi. Tôi quan tâm đến những cá nhân suy nhược bệnh hoạn mà tôi có thể và thực sự làm rất nhiều cho họ. Những việc làm này dường như quá ít ỏi trong bể khổ bao la này. Như ông nói, tôi cần phải nên làm phát sinh một trạng thái hợp nhất trong chính tôi. Do đó quả là một việc làm rất gian khổ, gây go. Có một vấn đề khác có tính cách cá nhân mà tôi mong được bàn thảo kỹ lưỡng với ông. Trước đây ông đã nói một cái gì đó về sự thèm muốn. Tôi nhận thấy rằng tôi thèm muốn và mặc dầu đôi khi tôi tự cho mình được phân tích tâm lý như hầu hết những nhà phân tâm học chúng tôi thường làm. Nhưng tôi đã không có khả năng vượt qua điều này. Tôi hầu như xấu hổ thú nhận điều đó. Nhưng thèm muốn vẫn còn đó. Lên xuống từ sự thèm muốn nhỏ nhen đến những hình thức phức tạp hơn của nó. Và tôi dường như không có khả năng tống khứ được nó. Tâm trí có khả năng giải thoát, không phải từ chút một mà là một cách hoàn toàn khỏi sự thèm muốn không? Trừ phi có một tự do giải thoát hoàn toàn khỏi nó ngay qua toàn bộ bản thể của ta, thì thèm muốn vẫn tiếp tục tự lặp lại với những hình thức khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Dân, tôi thấy được điều đó, sự thèm muốn phải hoàn toàn bị loại trừ khỏi tâm trí, giống như một khối u ác tính phải được lấy ra hoàn toàn khỏi thân thể, bằng không nó sẽ tái phát nữa. Nhưng làm thế nào? Cái làm thế nào là một hình thức khác của thèm muốn, phải không? Khi ta đòi hỏi một phương pháp, ta muốn loại trừ thèm muốn để được làm một cái gì khác. Như vậy, sự thèm muốn vẫn còn đang hoạt động. Đó là một vấn đề tự nhiên rồi, nhưng tôi thấy được điều ông muốn nói. Trước kia, khía cạnh này của vấn đề đã chưa bao giờ gây cho tôi một ấn tượng. Dường như chúng ta luôn luôn lọt vào trong cái bẫy này, và mãi mãi về sau, chúng ta cứ bị vướng kẹt trong đó. Chúng ta luôn luôn cố gắng giải thoát khỏi thèm muốn, cố gắng giải thoát phát sinh ra phương pháp. Vì vậy, tâm trí không bao giờ tự do giải thoát khỏi cái thèm muốn lẫn phương pháp. Thẩm tra tính khả hữu của sự giải thoát hoàn toàn khỏi thèm muốn là một việc, còn tìm kiếm một phương pháp để giúp ta tự do giải thoát lại là một việc khác. Hễ tìm kiếm phương pháp thì chắc chắn ta sẽ tìm được nó, dù nó có thể đơn giản hay phức tạp. Như thế, tất cả mọi tìm hiểu, thẩm tra vào tính khả hữu của sự tự do giải thoát sẽ hoàn toàn chấm dứt. Và ta bị kẹt cứng trong một phương pháp, một luyện tập, một kỷ luật. Vì vậy, thèm muốn vẫn tiếp diễn và được duy trì một cách tinh tế. Dân, như ông đã vạch ra, tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn đúng. Thật ra, ông đang hỏi coi tôi có thật sự quan tâm đến sự tự do giải thoát khỏi thèm muốn không? Ông biết đấy, thưa ông, đôi khi tôi thấy thèm muốn dấy sinh kích thích, hưng phấn và có sự vui thích trong đó. Tôi có muốn giải thoát khỏi toàn thể sự thèm muốn, khỏi niềm vui thú lẫn nỗi lo âu khốn khổ của nó không? Tôi thú nhận là trước đây tôi đã chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này. Tôi cũng không được hỏi nó bởi ai khác. Phản ứng đầu tiên của tôi là tôi không biết tôi có muốn hay là không. Tôi cho rằng điều tôi thật sự thích là giữ lại mặt gây kích thích của thèm muốn và loại trừ phần còn lại. Nhưng rõ ràng là không thể giữ chỉ những phần đáng mong mỏi của nó. Và ta phải chấp nhận toàn thể dung lượng của thèm muốn hoặc giải thoát khỏi nó hoàn toàn. Tôi đang bắt đầu thấy được ý nghĩa câu hỏi của ông. Có sự thúc giục mạnh mẽ phải giải thoát khỏi thèm muốn. Và thế mà tôi lại muốn bám vào những phần nào đó của nó. Con người chúng ta chắc chắn là phi lý và mâu thuẫn. Điều này đòi hỏi sự phân tích sâu hơn nữa, thưa ông. Và tôi mong ông sẽ chịu kiên nhẫn đi đến tận cùng của vấn đề. Tôi có thể thấy có sự sợ hãi liên quan đến điều này. Nếu tôi không bị lèo lái bởi thèm muốn, vốn bị che đậy bởi những ngôn ngữ và yêu cầu của tính cách chuyên nghiệp, thì có thể có sự tụt hậu. Có lẽ tôi không quá thành công, không quá nổi tiếng, không quá sung túc tài chánh như vậy. Có một nỗi sợ hãi tinh tế là sợ bị mất tất cả những thứ này, sợ không an toàn và những nỗi sợ hãi khác mà không đáng để tìm hiểu sâu vào lúc này. Sự sợ hãi tiềm tàng này chắc chắn là mạnh mẽ hơn sự thôi thúc muốn giải thoát khỏi ngay cả những phương diện khó chịu của lòng thèm muốn, khiến không đáng động gì tới việc giải thoát hoàn toàn khỏi nó. Giờ thì tôi thấy được các kiểu mẫu phức tạp của vấn đề này, và tôi không chắc chút nào là tôi có muốn giải thoát khỏi thèm muốn. Bao lâu mà tâm trí còn suy tư theo ngôn ngữ của cái nhiều hơn, ắt hẳn là phải có thèm muốn. Bao lâu mà còn có sự so sánh, dù rằng qua sự so sánh chúng ta tưởng là chúng ta hiểu, thì ắt phải có thèm muốn. Chừng nào còn có một mục đích, một cứu cánh để đắc thành, thì ắt phải có thèm muốn. Chừng nào tiến trình thêm vào vẫn còn hiện hữu, mà đó vốn là sự tự hoàn thiện, sự thu đạt đức hạnh vân vân, thì ắt hẳn là phải có thèm muốn. Cái nhiều hơn ngụ ý thời gian, phải không? Nó ngụ ý thời gian để thay đổi từ cái ta là đến cái ta nên là. Cái lý tưởng, thời gian như là một phương tiện thành tựu đạt đến hoàn tất. Dĩ nhiên, để vượt qua được quãng đường, để di chuyển từ điểm này đến điểm khác, dù thuộc về vật lý hay tâm lý, thì thời gian là cần thiết. Thời gian như là một chuyển động từ đây đến kia, là một sự kiện thuộc niên đại vật lý. Nhưng có cần thời gian để thoát khỏi thèm muốn không? Chúng ta nói, tôi là thế này và để trở thành thế kia, hoặc để thay đổi phẩm tính này ra phẩm tính kia, cần phải có thời gian. Nhưng thời gian có phải là nhân tố của sự thay đổi không? Hay là bất cứ sự thay đổi nào trong lĩnh vực thời gian đều không phải là thay đổi gì cả? Tôi hơi hoang mang bối rối ở chỗ này. Ông gợi ý rằng thay đổi thể theo thời gian là không thay đổi gì cả. Tại sao thế? Sự thay đổi như thế là một sự tiếp nối có cải biến của những gì đã là, phải không? Để tôi xem xét tôi có hiểu được điều này không? Để thay đổi từ sự kiện thèm muốn đến lý tưởng không thèm muốn, cần có thời gian. Ít ra đó là cái mà chúng ta nghĩ. Sự thay đổi dần dần qua thời gian này, như ông nói, không phải là thay đổi gì cả, mà chỉ là một sự đắm mình sâu hơn vào thèm muốn. Dân, tôi có thể thấy được điều đó. Bao lâu mà tâm trí còn suy tư thể theo việc thay đổi qua thời gian, thể theo việc phát sinh một cuộc cách mạng trong tương lai, thì không có sự chuyển hóa trong hiện tại. Đây là một thực kiện, phải không? Đúng vậy, thưa ông. Cả hai chúng ta đều thấy điều này là sự thật. Rồi sao nữa? Tâm trí phản ứng như thế nào khi nó chạm trán với sự kiện này? Hoặc là nó đào thoát khỏi sự kiện, hoặc nó dừng lại và quan sát sự kiện. Cái nào là phản ứng của bạn? Cả hai tôi e là thế. Có một thúc giục trốn tránh sự kiện và đồng thời tôi lại cũng muốn xem xét thẩm tra nó. Bạn có thể thẩm tra được điều gì không khi có sự sợ hãi liên quan đến nó? Bạn có thể nào quan sát được sự kiện mà bạn đã có một ý kiến, một sự phán đoán về nó không? Tôi hiểu được điều ông muốn nói. Tôi không đang quan sát sự kiện mà đang đánh giá nó. Tâm trí tôi đang phóng ra những ý tưởng và những sợ hãi của nó lên sự kiện. Vâng, điều đó đúng lắm. Nói một cách khác, tâm trí bạn bị bận rộn bởi chính nó, và vì vậy không có khả năng trực thức một cách đơn giản về sự kiện. Bạn đang tác động lên sự kiện mà không để cho sự kiện tác động lên tâm trí bạn. Sự kiện rằng thay đổi trong lĩnh vực của không gian không phải là thay đổi gì cả, rằng chỉ có sự tự do giải thoát hoàn toàn, chứ không phải tự do giải thoát từng phần tiệm tiến khỏi tính thèm muốn. Chính chân lý của sự kiện sẽ tác động lên tâm trí, làm cho nó được tự do giải thoát. Tôi thực sự nghĩ rằng chân lý của điều đó đang mở thông các trạng thái bế tắc của tôi.